Bài ghi âm thứ 49, 17:50 thứ năm ngày 26 tháng 6 năm 2008, nhằm ngày 23 tháng 5 năm Mậu Tý Phật lịch 2552. Sư Phước Tồn thưa hỏi pháp riêng bên thất thầy bên nhà cô Trang với chủ đề nhìn tâm của mình và hạnh độc cư. Con xin thầy chỉnh thầy cho thế con được đến đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, hôm nay con xin phép được qua gặp thầy để hướng trình và thưa thầy một cuộc tập của con trong thời gian qua. Như trong thời gian qua thì con cũng theo lời dạy của thầy và con đuổi tu bệnh về vừa nhất tâm cho thanh hành. Thì con tu tập chỉ có mỗi lần tu tập chỉ có 2 phút mà thôi, nhưng mà vẫn còn có dòng niệm xuyên dạc. Vì trong thời gian qua thì con có làm những việc như gửi những đĩa về cho cô non, nhưng mà chưa có xong thì con còn chỉ còn chép vô nên là xong. Nhưng mà trong thời gian qua con có cảm nhận được cái trạng thái như thế này, không biết là có đúng là đúng thật là trạng thái của cái người tu tứ chánh cần hay không. Con ngồi xếp bằng lại. Thầy xin phép thầy cho con thực hiện để cho thầy có thể xem nhé cái tâm con được hay không. Bình thường thì con tu chỉ trong có 2 phút rồi thôi. Khi mà con xả nghĩ ra, rồi con đưa cánh tay ra và con tác ý đưa bình rồi. Sau đó thời gian con nghỉ, thì con sẽ ngồi với tư thế như thế này. Thì con mới tác ý tâm bất động, thân thể an lạc vô sự. Thì ngay đây con nhìn cái tâm của con và lúc đó con thấy rõ cái vừa thấy rõ hơi thở ra vào, nhưng con không có tập trung vào trong hơi thở mà chỉ nhìn quan sát cái tâm mình có phải niệm hay không mà thôi. Nhưng khi con tập trung nhìn cái chỉ nhìn cái tâm của mình thì không có thấy cảm niệm nào. Giờ con xin thực hành.
Nhìn cái tâm vậy được. Đúng là khi mình tu mình chỉ nhìn cái tâm của mình để mình thấy coi cái tâm của mình nó có niệm khởi hay không. Do đó nó còn niệm thì mình biết là mình quá mình xả, nó hết niệm thì thôi, có gì đâu. Nó làm cách thức mình không có để cái tâm mình nó ức chế, nó dùng hơi thở nó ức chế. Còn nếu mình tập trung mình vươn trong hơi thở tức là biết ức chế. Nhưng mà nó vẫn biết hơi thở, nó vẫn đưa hơi thở mà nó vẫn quan sát cái tâm. Đừng có để cho nó tập trung trong cái hơi thở không, mà nó có vừa nó biết cái hơi thở mà nó cũng vừa biết cái tâm, cho nên nó đi phần hai phần của nó trong đó rất rõ. Vậy cho nên cái tâm nó yên lặng. Bởi vì cái hơi thở của mình trong khi mình yên lặng thì cái hơi thở mình nó rõ ràng, nó rõ ràng. Cho nên nếu mình cứ tập trung trong hơi thở thì mình bị ức chế, cho nên như vậy mình cứ quan sát cái thân của mình, cái tâm của mình, coi thấy cái cảm thọ nó có không, nó không có hoàn toàn yên lặng, cái tâm của mình có niệm không, là do cái sự quan sát cái tâm nó là chia bớt cái sự tập trung, con hiểu chưa? Nó là mình nhìn cái tâm của mình, nhưng mà nó vẫn biết hơi thở chứ không phải nhìn cái tâm mà nó không biết hơi thở.
Mà nó biết rất rõ.
Nó nhẹ nhàng hơn. Nhà nó không vuông lại thì cái đó tôi đúng không sai. tập kinh, cố gắng tập, tập lần nữa. Còn cái vấn đề mà bệnh đau đó thì phải như lý tác ý để đuổi bệnh. Có như lý tác ý thì lòng vật chưa sanh, nó vẫn không sanh, mà đã sanh thì nó bị diệt, như là Đức Phật dạy. Cho nên bền chí ôm chặt để cho nó, để lui cái bệnh khổ trên thân của mình, cái bệnh của mình là cái nghiệp này. Mà nó đẩy được rồi thì mình bình an, mình vẫn khỏe, mình tu tập nó mới đi sâu được. Chứ không khéo cái cảm thọ nó làm cản đường mình đi vào cái chỗ tướng niệm xứ, thì phải luôn luôn nó bất động, nó thanh thản an lạc. Mà nếu nó không an lạc, cái thân ông an lạc thì vô tướng niệm xứ không được. Nó còn cảm thọ thì vô tướng niệm xứ không được. Tướng niệm xứ hoàn toàn nó bất động, nó thanh thản an lạc vô sự. Vì cái chân lý nó nằm ở trên tướng niệm xứ. Còn cái tướng chánh cần là chúng ta tập vậy thôi, chứ sự thật ra chúng ta chưa có giữ gìn được cái chân lý. Nó bị kinh nghiệm, rồi bị hôn trầm, rồi nó bị cái cảm thọ, cho nên nó bị đánh mất. Nó làm cho chúng ta nó không có giữ gìn được cái chân lý của nó, tâm bất động thanh thản. Để có cảm thọ thì cái coi như là nó phân tâm rồi, nó không có thanh thản nữa. Mà nó có niệm nó cũng không thanh thản được. Cho nên ở tức đến cần thì cứ xả, quán xả tác ý, quán xả tác ý, quán xả. Có vậy biết là nó thưa dần dần. Nhất là mình ngồi biết cách mình nhìn tâm mình để xem đó, cái xuất tịnh nó mới có. Còn mình không có nhìn tâm mình thì mình bị trụ chỗ nào cũng nguy hiểm. Cho nên tôi nghĩ nó đúng không? Theo thầy thấy bền chí thời gian nữa.
Kính thưa thầy, là con đang muốn hỏi là như việc mà con nhìn cái tâm như vậy, như trong thời gian thì con thấy cơ thể con ít có bị thừa hơi hơn là con đưa cánh tay ra vào nhiếp tâm mà tác ý. Tại vì khi mà con thấy đấy, ví dụ như con ngồi mà nhìn cái tâm, tuy rằng vẫn có niệm trong thời gian lâu, nhưng mà nó suốt một buổi như ít có thừa hơi chạm ngực lên, hơn là con đưa cánh tay ra vào. Khi mà đưa cánh tay vào thì tiểu đầu hơi khí nó cũng trào lên.
Ở đó cái sức tập trung mạnh, cái sức tập trung nhiều. Con đưa tay lên nó tập trung nhiều. Thế nên tập trung nhiều nó vận dụng cái sức của mình nhiều. Thế nên cái bệnh nó căng. Thì mình là người mình tu, rồi mình cái đặc tướng của mình biết cách rồi. Thì trong khi đó con vẫn nhìn cái tâm của mình, nhưng mà cái tâm của mình cũng vẫn nghĩ đến cái bệnh của mình, phải theo cái hơi thở mà ra, theo hơi thở mà, nhưng mà không tập trung hơi thở, nhưng mà mình vẫn nhìn cái tâm của mình để xem coi cái niệm. Còn cái phần mà nó biết hơi thở thì nó sẽ theo nương theo hơi thở mà ra, qua cái ý thức lực của mình tác ý. Ví dụ như trước khi con ngồi thì con nhắc tâm, con tác ý về cái thọ của con, rồi con ngồi con chỉ nhìn tâm của con thì nó phân. Cái tâm của nó phân ra hai phần, một phần biết hơi thở, một phần quan sát cái tâm. Do đó nó không bị căng. Mà không bị căng thì cái bệnh thừa hơi nó không có phát khởi, nó không khỏe mạnh. Thì nó đỡ cho con. Đó là cái thức đặc tướng của mình khi mình tu tập. Mình biết cách để mình nhiếp phục được cái cảm thọ của cái thân bệnh của mình. Đó là cái kinh nghiệm. Còn không thì ôm chặt, phải chịu đựng vừa qua thì nó cũng do cái phương pháp tác ý, nó cũng đẩy lui. Nhưng mà nó do cái sức mà tập trung nhiều quá thì coi như cái năng lực của mình nó tiêu hao nhiều, thành ra cái bệnh nó có thể nó dồn dập. Nó không, nếu mà người bình thường mà không bệnh nó cũng vẫn căng thần kinh, căng đầu nặng đầu, nó bị tập trung.
Trong trường hợp nếu mà con tập trung tác ý như vậy, nó bệnh nó dồn dập như vậy rồi nó sẽ hết
không? Hết, nó cũng hết. Bây giờ nó dồn dập tức là nó dồn nghiệp. Cho nên vì vậy mà tập trung, mà mình nỗ lực, mình ôm cái pháp Phật để mình diệt các lậu hoặc của mình, và lậu hoặc của thân mình là cái bệnh rồi. Mà mình ôm cái pháp như lý tác ý, có như lý tác ý thì lậu hoặc đã sanh thì bị diệt thôi. Đức Phật đã dạy mà. Cho nên mình cứ tác ý, mình nương vào tác ý, rồi mình nương vào cái hơi thở hoặc là cánh tay đưa ra đưa vô của mình. Để đối tượng của mình tu là cái thân hành niệm, mà thân hành niệm thì có nội, có quả, có ngoại. Ngoại là cánh tay, mà nội là hơi thở. Bây giờ mình sử dụng hơi thở thì nó khó khăn hơn, cho nên mình không sử dụng hơi thở mà mình sử dụng cánh tay. Nhưng cái bệnh mình nó vẫn bị tập trung. Nên nhớ mình nhiếp tâm tập trung ở trong cái thân hành rồi, nó có cái đối tượng rồi. Còn cái tu mà tứ tiếng cầm đó, thì con không có đối tượng. Không có đối tượng cho nên vì vậy mà ngồi nó phân tâm giữa thở và cái tâm khởi vọng tưởng. Cho nên nó phân tâm ra hai phần, cho nên nó nhẹ bớt thì không có tập trung gia cao. Thì qua cái tu tập thì con thấy cảm thấy cái bệnh thừa của mình nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị dồn, không bị dồn nghiệp. Còn kia nó dồn nghiệp, nhưng mà dồn nghiệp đến lúc đầu nào nó nói thì nó ôm chặt pháp của Phật, cái bệnh nào cũng hết mình được. Mới đầu thì nó đánh gắt mình lắm, nó làm như là hãy mình ôm pháp, mình càng tác ý, mình càng tu thì nó càng đắm nhiều. Nó làm cho mình sợ chứ không có gì. Nhưng mà mình chết mỏi, mình không sợ thì nó cứ ôm chặt nó mà tiến đến thì nó. Bởi vì nhiếp tâm an trú là một cái lực rất mạnh, lực rất mạnh. Để làm gì? Để cho nó đẩy lui cái lực của nghiệp. Thì cái nghiệp lực của nghiệp là cái cảm thọ. Cảm thọ nó ghê gớm, cho nên vừa. Cho nên nó chỉ sử dụng cái đó nó mới tiêu diệt nó mà thôi. Còn con bây giờ thì có biết cách thức, bởi vì sau khi mà tu mà đuổi bệnh xong rồi đó thì con trở về tu tứ chánh cần rồi. Ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Sanh thiện là làm sao mà cho cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó nó hiện tiền, gọi là sanh. Rồi kéo dài cái thời gian nó gọi là tăng trưởng. Tăng trưởng cái tâm đó chứ không phải cái thiện nào khác hết. Chứ không có thiện mà nghĩ giờ tôi phải đi thuyết giảng hoặc là tôi đi làm từ thiện là giúp đỡ người này người kia, cái thiện đó là còn thiện còn ác. Còn cái thiện này là toàn thiện, cho nên vì vậy mà tăng trưởng cái thiện này chứ không phải là tăng trưởng các cái thiện kia. Phải hiểu đạo Phật nó có cái mục đích, có mục đích rõ ràng. Cái thiện của đạo Phật là cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là cái thiện. Mà tăng trưởng cái đó, giữ gìn bảo vệ cái đó. Còn tất cả các niệm, dù thiện hay ác, dù là mình làm cho người khác vui cái thiện nhưng mà có sự phóng dật ra thì nó không đúng. Bởi vì Đức Phật đã xác định ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mà mình phóng dật đi làm từ thiện thì coi như là sai. Còn cái tâm bất động thanh thản là vô sự thì nó không phóng dật đâu hết. Còn thấy xác định được cái nó rủ cụ thể rõ ràng cái chân lý, cái mục đích của đạo Phật để mà chúng ta đạt được sự giải thoát. Cho nên khi biết rồi chúng ta biết con đường đúng đắn là như vậy thì một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được. Mà đạt được thì cái tâm bất động thanh thản là vô sự, chúng ta sẽ từ giờ này đến giờ khác nó luôn nó sống, nó không còn một niệm, không còn hôn trầm gì. Thì chính đạo nó có gì đó. Mà vậy nói thì dễ chứ mà muốn kéo được dài thời gian đó thì không phải dễ. Sống được với nó không phải dễ, không phải tập luyện hết sức. Mà giả lại thì con lại có cái nghiệp bệnh nữa, là một cái ngặt nghèo. Nó không chết mà nó cứ cái bệnh thừa hơi con, nó cũng làm chướng ngại cho sự tu tập. Yeah. Còn người ta nó không có thân không bệnh, người ta khỏe, người ta ngồi nghe nó thoải mái, nó dễ chịu. Có niệm thì người ta xả, không niệm thì thôi. Hoặc là người ta hít thở thì nhiếp tâm theo cái phương pháp như lý tác ý. Người ta tác ý từng hơi thở để nhiếp vô. Thì mấy người đó cái nghiệp người ta nhẹ. Người ta tu nó dễ. Cho nên quý thầy mà ở trong đó thầy dạy nhiếp tâm và an trú được rồi đó. Trong 30 phút rồi thì trở qua tứ chánh cần xả cho rốt ráo. Chứ mà còn đi nói chuyện đầu này đầu kia là quý thầy thầy không bao giờ thầy cho qua đây đâu. Tại mà thầy còn quan sát thầy thấy quý thầy mà đi nói chuyện rồi thì biết thầy biết còn phóng dật rồi thì thôi khoảng với thầy. Còn mà tu không nói chuyện ai hết á. À, bây giờ nhiếp tâm an trú trong cái giờ đó mình nhiếp tâm an trú được rồi gì. Nhưng mà xả qua cái giờ đó rồi thì coi như là ngồi đó mà xả cái tâm, chứ mà đi ra nói chuyện là phóng dật không phòng hộ. Hoặc là nghe người ta đi và sạc sạc coi ai đi cái nhó lên vậy là người đó cũng chưa được phóng dật. Cái đó không được. Nghe tiếng người ta nói mình lắng nghe, và người ta nói gì đó thì mấy người ngộn thất mình nghe người ta hoài thì cái người này cũng phóng dật. Mặc dù là không nói chuyện mà cũng đã phóng tâm. Bây giờ một con chim nó bay nó đậu cái sạc. Thôi chúng ta cũng nhìn ngó con chim ó, con chim gì thì coi cũng bị phóng dật. Chứ đừng nói chi mà tiếng rồi. Tất cả những cái này đều là phải phòng hộ hết. Tất cả như là cũng như là cái vọng tưởng ở trong tâm của mình. Một con rắn hay một con nhái, một con cóc được cắn ở ngoài đó. Thì trong khi chúng ta mới tu thì chúng ta còn đuổi còn được chứ thì tu. Đây là nhân quả. Tâm gây vô không phóng dật. Trói buộc liền tức khắc, không cho phóng ra. Để chúng ta đạt được cái tâm bất động thanh thản là như chứ phóng dật thì nó mất sự bất động, nó động rồi, nó không còn phóng dật. Tới tới đây con thấy không phải tu nổi cái niệm vọng tưởng ở trong tâm của mình đâu mà còn tu tất cả các âm thanh sắc tướng bên ngoài. À, thấy cây ớt kia mà nó khởi niệm mà trái đỏ quá thì coi chừng tập rồi đã phóng dật ra ngoài rồi đó. Thử đây mấy con sẽ thấy, thầy dạy em tới mấy con sẽ thấy nó càng lúc nó đi đến cái chỗ mà phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý mình rất chắc chịu, không để cho nó phóng dật ra ngoài. Có mắt thấy trong hay không thấy, nhưng mà không ở trong cái ý thức không có khởi cái niệm đó. Mình buộc chặt nó phải thanh tịnh, cũng như là con ngồi mà con tu con nhìn cái tâm có vọng thì khởi, nhưng mà ngoài kia mà nó có cái tiếng động gì mà bắt buộc con phải phóng ra thì con cũng sai rồi. Nó y như là cái niệm vọng của con này, cái âm thanh đó nó làm cho con khởi cái tâm của con thì con cũng là vọng tưởng. Nên tới rốt ráo mà tới chừng cuối cùng ngồi nó bất động không có, đã nói tâm bất động thanh thản là như sự là ở ngoài không có làm động được. À, tâm thì thanh thản, thân thì an lạc và hoàn toàn vô sự, thì con nghe bất động thanh thản an lạc vô sự. Bất động là chỉ cho xung quanh các pháp bên ngoài mắt tai mũi miệng thân ý, tức là sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp, tất cả các cái trần, các cái pháp trần này tác động vô mắt tai mũi miệng thân ý, coi như là hoàn toàn tâm mình không phóng ra, đó là nó thành công. Nó không dễ nhưng mà nó dễ, tại biết là nó dễ, không lôi mình được thì dễ. Chứ người thầy thấy quý thầy của tôi cũng khá khá nhiếp tâm cũng được đó, nhưng mà thầy thấy còn đi tới luôn nói chuyện thì không được. Mấy con tưởng là thầy ở đây với thầy biết ở trong đó, người nào mà sống trọn vẹn đầu tôi thì biết, người đó không cho ai không nói chuyện, ai nói gì đóng cửa kín không sao. Nếu mà mình gần gần nhau thì đóng cửa không có đi ra, đi ra gặp nó bậy bạ. Từ đó ở ngoài người ta làm cái gì thì ở trong này giữ cái tâm của mình không cho phóng ra, ta làm gì làm chẳng đuổi, chỉ luôn luôn giới cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Có như vậy thì cái con đường tu mau chứng đạo, không bao lâu thầy đưa vào bên đây ở gần thời gian là chứng đạo, còn phóng dật thì không chứng đạo. Qua bên đây mà còn giữ cái tâm mình mắt ma tai mũi miệng thân ý, nghe cốt làm cái rột để cơm đó, nó bắt đầu nó là coi như thế nào đó thì coi như là bị đặng không được.
Dạ, kính thưa thầy, mà trong trường hợp mà con đuổi để đuổi bệnh thì vậy con có nên là vừa đuổi bệnh theo pháp tác ý, bây giờ có cần phải đuổi bệnh theo tác ý nhất tâm như từng phút hay không, hay là trong cứ việc kéo dài nửa tiếng liên tục?
À, coi như là con bắt đầu từ 1 phút lên 2 phút, 3 phút, 5 phút, từ từ tăng lên. Thấy cái bệnh của mình á, nó dịu lần á thì mình tăng lên. Còn nó phản ứng mạnh quá thì mình ít ra mình xả ra. Tại vì mình tu từng phút con, nhiếp tâm từng phút ở trong cái cách thức đuổi bệnh. Mà cái bệnh của mình á, ví dụ như bây giờ con tu 1 phút mà nó bị cái bệnh thừa hơi nó tăng lên quá, nó làm cho con rất khó chịu. Thì con xả ra nghỉ, rồi tập nữa từ từ. Rồi mình tăng dần lên, từ 1 phút mình thấy nó được rồi mình tăng lên cứ. Chứ không phải là nó dứt bệnh đâu, nó còn bệnh chứ không phải, nhưng mà nó không có làm cho mình quá khổ. Rồi mình tăng dần. Lần lượt rồi nó lui dần, mình tăng lên suốt 30 phút. Chứ giờ đưa 30 phút nó đánh con còn chịu không nổi.
Dạ, có nghĩa là ở đây con hiểu là con phải tăng dần theo cái cảm thọ của con.
Theo cảm thọ con
chứ không phải theo cái vọng tưởng.
Không phải theo vọng tưởng. Dạ. Cái cảm thọ nó là một vọng tưởng đó.
Dạ.
Một cái vọng mà vọng của thân, tức là một lậu hoặc của thân. Còn cái niệm vọng ở trong đầu của con mà khởi nghĩ cái này kia, đó là cái lậu hoặc của tâm.
Dạ.
Còn cái này lậu hoặc của thân. Nhớ mà Đức Phật nói có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Bây giờ khởi niệm ra mà con tác ý thì cái niệm đó bị diệt, mà cái thân đau thì con cũng tác ý, cái thân cũng sẽ không đau. Cái mục đích đó là cái mục đích của pháp như lý tác ý rồi.
Dạ, con kính thưa thầy, như thay vì con cũng tu tập hiện tại bây giờ, con thấy cảm thấy rằng nếu mà con nhìn cái tâm như vậy thì nếu mà con quan sát nhìn kỹ lưỡng thì con thấy cảm thấy dường như cái vọng niệm nó không có khởi lên được.
Đúng rồi, bởi vì mình nhìn nó đó, để cho cái tâm mình nó luôn luôn mình thấy rõ ràng cái tâm mình thì nó lại ít niệm, tại mình nhìn nó thôi.
Yeah.
Mình quán tâm đó, khi mình nhìn cái tâm đó, thay vì mình quán thân mình nhìn quán tâm. Mình quán thân á là cũng như bây giờ cái thanh thọ con nó đau chỗ nào mà con nhìn chỗ đó nó cũng hết á, nó cũng hết á. Yeah. Bởi vì nó quán thọ, nó cái nhìn của mình là cái lực của ý thức rồi. Mình nhìn chăm chăm nó, rồi cho mày chết, mình nhìn chăm chăm mày coi mình đau tới mức độ nào, và mình cứ lắng nghe cái đau của nó mà lạnh tay. Con gọi là quán thọ. còn quán tâm nó còn nhìn cái tâm mình có niệm không, thì cái niệm đó không gọi quán tâm.
Mà khi mà con sẽ thấy thì con thấy như con nhìn cái tâm như vậy nó tỉnh táo không?
Đúng rồi, lẽ đương nhiên là nhìn đến tâm thì cái tâm mình phải tỉnh. Chứ con nhìn tâm nó chạy trốn đâu khỏi, nó tỉnh. Tại vì con nhìn hơi thở mà nó dễ bị, nó không được tỉnh tháo, nó bị giọng nó khởi ra cũng dễ hơn là cái nhìn cái tâm.
Dạ. Vậy con nghĩ là cái việc nhìn cái tâm này là nếu mà giữ cái tâm, nhìn cái tâm mà cái thời gian nó kéo dài ra nửa tiếng mà nó không có niệm nào. Thì đó là con đã tu xong cái phần thứ nhất.
Cái đó là phần nhiếp tâm đó thôi.
Nhiếp tâm.
Rồi phần an trú là mình đắc ý cho cái trạng thái an và cái sự quan hệ ở trên cái phương pháp đó, nó hiện ra cái tướng an thật. Chứ không phải mình nghe thấy nó ngồi yên ổn, không tá đau, không nhức, không tê là an, không phải. Nó có cái tướng trạng an. Mình lọt trong dòng đó rồi nó an. Nó có cái dòng đó, nó an thật an, nó kéo dài suốt 30 phút mà con xả ra nó còn an đó. Nó không hết đâu. Phải tác ý, phải xả cho nó trở về bình thường nó mới hết. Con tác ý, con xả, con đứng dậy, con đi kinh hành một hơi thì cái trạng thái mà an đó, nó mới rớt mất hết. Chứ không nó đeo không. Nên con đi tới đâu nó dính vô. Cho nên vì vậy mà khi mà mình có được an trú rồi thì bệnh nó khó phát triển, nó khó tăng. Nhưng mà mình tập dần nhiếp tâm cho được, khi mình nhiếp tâm được, con nhìn cái tâm mà con nhiếp được rồi thì coi như là con sẽ an trú cái thân, an trú cái thân. Thì con tập an trú cái thân thì quán thân, con an trú thì cái thân nó sẽ có gì, nhìn cái thân an ổn thì coi thứ thân có đau nhức chỗ nào không, thấy nó an, bắt đầu nó an thật sự thì nó hết. Nó đau thì nó phải hết đau, bởi vì nhìn nó mà.
Nhìn ngay cái chỗ đau,
cái chỗ thí dụ cái đầu gối nhất là cứ nhìn ngay chỗ dù gối nhất. Cái đầu nhất thì cứ lắng cái đầu, nhìn cái đầu nhất. Cái chỗ nào nhất đau thì ngay nhìn chỗ đó thôi. Thì nó cái sức lực mà tập trung nhìn đó, làm như mình thôi miên nó sao nó hết.
Lúc đó mình nhìn nó có tác ý chuỗi
hay coi như là mình vào đó mình tác ý rồi mình nhìn đó, mình nhìn nó một hơi đó, sợ cái sức tỉnh của mình nó quên đi đó, mình tác ý để cho nó nhớ, nó nhìn nữa. Nó tiếp tục nó nhìn để nó kéo dài cái thời gian ra. Còn mình không tác ý một hơi thế nó đi lãng chỗ khác, nó không chịu nhìn chỗ đó lâu đâu. Còn mình tác ý mình cũng như nhát là mình nhớ, mình nhìn nó nha, chứ mình đừng có quên. Chứ hơi tôi làm biến cái nó đi chơi, nó chỉ chơi ra hoài, nó không chịu nhìn lại đó. Cái tâm nó lười biếng lắm.
Kính thưa thầy, mục đích của con hôm nay là tại vì con, do con nhìn cái tâm được thì con cảm thấy khi mà nhìn nó thì thứ nhất là được cái thấy là nó tỉnh táo, thứ hai là nó thấy được rõ hơi thở mà không có bị chế, và thứ ba nữa là khi con nhìn cái tâm như vậy thì không có vọng tưởng.
Cái
con nhìn kỹ thì nó không có vọng tưởng xen vào được.
Đúng rồi.
Thì đấy, con không biết ở cái trạng thái này con nhìn như vậy thì đó là nó nằm ở cái giai đoạn nào trong cái tu
thế. Coi như nhìn cái tâm của con là tu cái giai đoạn của tứ niệm xứ.
Của tứ niệm xứ.
Tứ niệm xứ đó, nhìn coi cái tâm có khởi vọng tưởng không. Mày khởi vọng tưởng là tao quán là xả, ngăn ác diệt ác bằng cách tâm nhìn cái tâm. Nhìn cái tâm để tao tăng trưởng cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự đó. Tao bắt đầu trung tứ niệm xứ để nhìn, nó còn vọng chứ không phải hết đâu. Con chưa có tăng dài được đâu. Cho nên nhìn nó, nhìn cho đến khi một cái xuất tỉnh nó trọn vẹn rồi. Mà sau khi nó không vọng tưởng, nó an trú được rồi, bắt đầu người ta cho lên tứ niệm xứ nó tu.
Có nghĩa là trong giai đoạn này, nếu mà nhìn cái tâm đó là giai đoạn tứ niệm xứ.
Tứ chánh cần con.
Tứ chánh cần
với tứ niệm xứ. Bởi vì nó còn ngăn ác gì khác. Vì nó còn niệm, bởi vì nếu mà con không nhìn thì nó có niệm. Mà có nhìn thì không niệm. Mà không niệm có khoảng thời gian dài, thời gian ngắn chứ không phải dài được. Cho nên nó còn niệm thì chưa hết, tức là còn tham sân si. Cho nên mình nhìn nó để cho cái sức định tĩnh của mình nó có đó. Cho nên vì vậy mà cái niệm nó thưa đi, nó thưa dần. Rồi từng đó nó mình có cái niệm thì mình quá một tạc. Phải biết hết, hết rồi bắt đầu đó thì coi như là sau đó mình vào tứ niệm xứ. Mà khi nào cái trạng thái an trú được rồi thì mình mới vào được tứ niệm xứ.
Con có một cái suy nghĩ như thế này là con không biết có đúng hay không. Ví dụ như thay con muốn nhìn cho tâm mình nó tỉnh táo kỹ lưỡng trong cái thời gian con quyết định, ví dụ như 5 phút hoặc là 3 phút, mà muốn con cho mình cái tâm mình nó bị sao lãng, nếu sao lãng thì vọng tưởng xen vào, thì con có thể nhìn nó trong khoảng thời gian 30 giây và một phút gì đó con mới tác ý là một lần. Tác ý như tâm bất động, tinh thần đang là cơ sở. Nhờ cho gỗ đậu nhìn lại nữa. Thì một phút sau rồi con tiếp tục tác ý nữa.
Đó, là mình dẫn nó lượt từ từ.
Dẫn
từ từ. Là lần lượt mình thưa dần lên.
Dạ.
Yeah. Mình thưa dần ra tác ý, thưa ra. Mà thưa ra đến 30 phút mà tác ý con lần nữa thì tức là bước vào tứ niệm xứ được rồi.
Dạ.
Yeah. Đó, vậy đó.
Thì theo con nghĩ là nếu mà con trong trường hợp con tu, con nhìn cái tâm này được rồi, thì cũng theo cái phương pháp này, con vừa đuổi bệnh trên cánh tay. Sau khi đuổi bệnh trên cánh tay, dùng thời gian là của con quy định là 2 phút. Bắt đầu còn 2 phút sau thì kế đó con nhìn cái tâm. Rồi để... Rồi
được,
sau đó
được.
Tiếp tục nữa,
sau
kế nữa con sẽ đuổi
bệnh. Ừ, được, tu vậy được không? Ừ. Coi như là tu vậy là tốt. Tại vì hồi nãy xét qua cái tâm mà con nhìn cái tâm của con á, thì coi như là thầy theo dõi trong 2 phút.
Dạ.
Coi như là thầy theo dõi cái hơi thở của con. Mà thầy căn cứ vào cái hơi thở của con thì định nó 2 phút hơn, 2 phút chút ít chứ không bao nhiêu.
Dạ.
Thầy thấy nhìn cái tâm vậy được không? Không có sai pháp.
Yeah.
Quan sát thấy nhìn như vậy là tốt. Đúng.
Tại vì con sợ là tu tập sai cho nên con
đúng. Mà nhìn cái đó là bước qua cái giai đoạn tứ chánh cần rồi. Chánh cần tu tập nhiếp tâm đuổi bệnh. Sau khi nhiếp tâm đuổi bệnh rồi bắt đầu mới tu tứ chánh cần. Bởi vì cái bệnh nó cản đường cản lối con.
Yeah.
Tu nó xả rất khó. Và tứ chánh cần ngăn ác diệt ác, mà giờ mình ngăn cái ác pháp, cái tạo cảm thọ bệnh của mình ngăn không được thì làm sao mình đi tới được. Người ta buộc lòng mình phải tu tập sao mà để cho nó cái cảm thọ cho nó lần lượt nó thư dần và mình có thể mình chịu đựng được, chịu nổi được với cái cơn mà cảm thọ để rồi mình mới nhìn cái tâm của mình mình mới vượt qua được.
Kính thưa thầy, người đó về cảm thọ thì bây giờ cảm thấy nó đau thì nó đau nhưng mà con không có còn cảm thấy là sợ sợ đó nữa.
Ừ,
không
thì
có
là được
ý
rồi.
Nghĩ là hút thuốc mà con bây giờ nghĩ đến hút là con cảm thấy còn sợ thuốc.
Ừ.
Tại vì con nghĩ rằng cái thuốc nó cũng thứ nhất là nó cũng là những tác chất bất tịnh thôi.
Ừ.
Khi trong những cái viên thuốc nó làm từ những cái xương hoặc là xương thịt những động vật khác mình cũng đâu có biết, cứ uống vào thì sẽ nó càng đau khổ nhiều.
Nó không đúng.
Dạ.
Đúng cái tâm thanh tịnh, cái thân thanh tịnh của mình.
Dạ.
Thôi là đồ bất tịnh. Thôi đừng có thèm uống thuốc, chết bỏ. Thầy nó tu theo Phật rồi này. Một là chết theo Phật.
Dạ.
Hai là sớm giải thoát. Có vậy.
Dạ.
Chứ còn uống thuốc không làm gì hết. Thuốc của Phật tuyệt vời.
Cho nên con giữ lòng tin về cái pháp tự bệnh và dạ. Con nghĩ rằng là cái sự mà nhìn tâm như thế này, như đúng pháp, thì con nghĩ rằng sau này con cũng đi vào cái đường này để vào tứ niệm xứ.
Đúng vậy đó, con đi vào chỗ này tới chừng đó thì tới niệm xứ thì chỉ có quán tâm, quán thân, quán thọ thôi.
Dạ.
Thì coi như là nhìn tâm là quán thân thọ luôn đó hả? Mà tại vì nhìn tâm là cho nó tâm nó thanh thản, nó không có niệm. Thì nó không niệm thì nó an trú, nó mới an trú được, mà có niệm nó an trú không được. Nó có niệm nó bị động, cho nên nhìn tâm là cái quan trọng lắm.
Kính thưa thầy, con cái việc thứ hai nữa, con nghĩ là con có tu tập và cảm thấy như thế này, không biết có đúng hay không. Như thường muốn hạn chế được những cái tâm phóng dật của mình, thì con phải tập ý, ví dụ như thay vì con, hiện tại con đang quét lá đi, thì cái tâm con nó phóng dật. Thì nghĩ đến cái phòng vi tính, hoặc là nghĩ đến nơi khác, lớp học, thì con tập ý rằng là nếu mà nghĩ đến nơi khác, trong lúc đó mình quăng, đang làm việc quét lá, như vậy là mình đã giống như cái người mà làm bài, làm kiểm tra, làm lạc đề này. Tại qua đang quét lá mà lại nghĩ nơi khác, đó là bị lạc đề rồi.
Anh gì không dạc rồi.
Không
được. Cho nên biết quét lá là biết quét lá.
Dạ.
Mà quét lá ở trong cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự.
Dạ.
Thì đó là đúng pháp. Và quét lá mình nghĩ ngợi cái chuyện gì, vi tính rồi này kia ha, làm bài ở trong lớp rồi thôi, cái này con giật quá xa rồi.
Dạ.
Nó chạy ra rồi.
Dạ, cho nên khi con tác ý thì cái tâm niệm nó rớt xuống thì ngay lúc đó cái việc làm quét lá con bắt đầu nó cái tâm nó không còn nghĩ gì.
Nó theo cái hành động của quét lá.
Dạ.
Và nó thấy được cái tâm của nó thanh thản.
Dạ.
Cái thân an lạc của nó rõ ràng.
thấy rõ nó là trong cái câu có niệm.
Đúng vậy. Hay nó phóng dật thì nó coi như mất mình nè.
Dạ, về việc như đây là có phải cái việc này con có nên làm hay không? Như trong thời gian hôm qua thì ở gia đình con có gọi điện lên thì báo tin là đứa em con nó lập gia đình. Trước tới em trai này nó cũng ở trong chùa chung với con. Nhưng sau này bây giờ này nó mới lập gia đình thôi. Thì con có hơi nghĩ là viết thư về phim mấy đêm đó, hai đứa đó, nó phải như là trước kia để nó ăn chay, bây giờ ngã sang mặn rồi. Thì thấy con chỉ viết cái lời dài lại để phim ăn chay cho lại.
Như vậy thôi, có lập gia đình thì cũng nên ăn chay. Vì gì đem chúng sanh mà nuôi thân mạng của mình thì cái tội nó rất lớn. Mình sống không có đạo đức, trong cái đạo đức bình đẳng của sự sống với nhau, tại sao mình đã ăn thịt chúng sanh? Con cũng nên viết một vài lời. Bởi vì cái sự sống của chúng sanh với cái sự sống của mình nó bình đẳng với nhau, tại sao mình biết thương mình mà không biết thương sự sống của chúng sanh? Mình khuyên các em lỡ mà đã lập gia đình này thôi, đó là cái nghiệp phải trả, chứ mình biết làm sao cái bước thêm một bước mà từ cái tuổi mà chưa có gia đình mà bước ra có gia đình là đã mang cái ách vào trong khổ rồi đó. Cũng như con trâu mà mang cái ách thêm cái khổ rồi, chứ không phải còn con ngé nữa đâu. Mình nhớ kỹ cái điều đó. Rồi từ cái khổ đó nó sẽ đi đến những cái ác pháp mà mình phải nuôi dưỡng cái gia đình của mình, thì bao giờ mình cũng phải trên ác pháp nữa rồi. Và từ ác pháp nó sẽ đưa đến cái vấn đề này đến vấn đề khác, rồi đây mấy em sẽ thấy khổ. Khổ lắm. Nhất là con đường mà giữa chồng với vợ, là con đường đó là con đường tái sanh luân hồi. Tái sanh luân hồi.
Bây giờ thì hai đứa coi như là đã
thành vợ chồng rồi.
Thành vợ chồng rồi. Đã có mang thai trước khi hôn nhân đó. Thì thấy mà con thấy nếu không giữ cái chồng trai này thì sẽ dẫn đến biết bao nhiêu cái khổ,
biết bao nhiêu chúng sanh, rồi biết bao nhiêu cái bệnh tật phải trả. Chứ đâu phải ăn thịt chúng sanh mà bệnh ở dân đâu. Ngay cả ăn thịt chúng sanh thì bệnh tật nó càng nhiều. Càng nhiều. Rồi tai họa nó xảy đến tới gia đình nữa. Nó không riêng gì hai đứa này mà nó còn cha mẹ hay hoặc này kia nữa.
Chị em
nữa. Nó làm cho đủ cách để mình lo lắng, buồn, phiền, sợ hãi. Đủ cách lo. Cho nên không có thế, không có yên bình yên đâu. Thầy nó bình yên đâu. Khó lắm. Tại vì họ không hiểu. Tôi nghe nói gì cái tâm sắc dục là người ta quá rợn gái rồi. Con đường tái sanh luân hồi, con đường đau khổ đó. Con đường tiếp tục mà đau khổ. Cái vi lực của nhân quả nó suối người ta đi vào con đường đó. Cái tâm ái dục, cái tâm sắc dục. Cái người tu rồi người ta sợ lắm. Người ta nghe cái tâm sắc dục người ta sợ lắm. Cái người đời đó, thấy nam thì thấy nữ thì thích, mà nữ thấy nam mà thích. Coi chừng cái chuyện đó là cái chuyện chết với người đó.
Cái việc sắc dục như trong thời gian qua con có một cái kinh nghiệm như thế này, không biết là có đúng hay không. Nhưng thường nếu mà cái tâm mình còn tham thích sắc dục thì ngay cả những loài động vật mà khi thấy hai con cương chiếu mà nó quấn với nhau, mà nó giao hợp với nhau như vậy, thì cái tâm mình cũng bị ẩn khởi lên để mình suy nghĩ đến cái việc của nó làm, của cương thích. Thì con mới quán xét ngược trở lại, và mỗi khi nó tâm con nó khởi nghĩ lên như vậy thì bắt đầu con mới đáp ý ngược lại. Nếu mà thấy hai con vật nó có cái ý hành động đó thì mình phải cản ngăn nó ngay liền, coi như là không cho hai con nó kết hợp với nhau. Như vậy thì ngay cái tâm niệm đó con cảm thấy như là cái sự mà tâm sắc dục của con nó rơi xuống đó mà.
Nó dễ lắm rồi con, dễ. Thì sợ thầy tu rồi thì sợ cái này lắm, thầy sợ cái tu trẻ mới không. Người già cũng không chưa chắc đã là tốt. Mà con đường sinh tử luân hồi nó tại chỗ đó. Con đường đau khổ nó mở cửa cũng tại chỗ đó, không có chỗ nào khác đó. Dụ dỗ người ta đi vào con đường đó, cho nên không có người nào mà thoát ra. Quán, Đức Phật dạy cách thức quán bất tịnh. Mà quán bất tịnh đối với nó nhầm nhò gì, khi mà nó dục thì nó có nhầm nhò gì đó. Quán anh chị em ruột thịt mình cũng chẳng nhầm nhò gì hết. Thật sự, thầy nói thật sự. Chỉ có xuất định. Xuất định mới làm chủ nó. Không có xuất định tỉnh, trời ơi, nó mạnh quá. Bởi vì cái sức của nó, cái sức nó cám dỗ nó mạnh lắm, nó mạnh ghê lắm, nó cái sức lực của nó mạnh. Mà cái người có sức định tĩnh là chịu nổi. Cho nên mấy con tập tập an trú chịu được. Từ đó mình nhắc một câu an trú liền tức khắc ở trong tâm bất động thanh thản là vô sự, thì nó mới thanh thản là liệt điện. Chứ còn không an trú được, nó cứ lẫn quẩn hoài, nó không chịu an. Khó lắm, chứ không phải dễ. Cho nên vì vậy mà thầy nói sau này nó không có, phải có những cái bộ sách mà dạy về cái này để làm cho cái tri kiến, cái sự hiểu biết cho mấy con thông suốt, nắm được cái này để thấy được cái hình ảnh đau khổ này, chút tận tường của nó là khổ như thế nào, để thấy được con đường đi vào, con đường mà chồng vợ, con đường mà trai gái này, nó sẽ đưa đi đến cái chỗ khổ như thế nào. Để làm cho người ta phải thấy nó cụ thể, thực tế chứ nó không có hạnh phúc đâu. Thầy phải viết ra bằng những cái hiểu biết của mình để đưa cho người ta nhận xét qua cái này. Nó chỉ có cái tri kiến hiểu biết nó mới thắng được nó dễ, chứ còn mình không hiểu biết nó lôi mình mê man, mình không có hiểu đâu. Nhưng mà sự thật ra có cái gì thì thầy, con người ta ngu si thiệt chứ phải chơi. Bởi vì mình sinh ra trong từ cái sắc dục của cha mẹ của nhiều kiếp rồi, cho nên cái tâm nó mạnh quá, nó quá mạnh, chứ nó không có cái gì gọi là hạnh phúc.
Dạ, vô Phật. Để con hỏi, thì con đã hỏi xong.
Rồi, bây giờ con việc gì?
Đợi ông thầy. Là con hỏi là cái trước hôm thứ năm tuần rồi con có gửi thầy một cái bức thư về hỏi về việc
cái hộ đĩa đó không Phật?
Dạ. Không, cái bức thư, cái đó sao rồi thầy? Bức thư trước thì nó nói về cái việc các Minh Điền nhà con chụp hình thầy, trong đó bức thư đó có cái USB cái nó nhỏ.
À, thấy có thấy không? Có thấy, thầy có để đó. Nhưng mà Minh Điền có chụp hình thầy rồi.
Dạ. Thầy con xin hỏi, nếu mà con sợ thầy USB nó nhỏ quá rồi thầy không quên, con để ý đâu rồi sợ đốt giấy là đốt cháy nữa.
Còn. Dạ. Thầy bữa nào rồi thầy có Minh Điền mới vừa rồi hôm qua.